Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Trang văn học nhà trường rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình tuần trước, chúng mình đã nghe cô giáo Hà Thị Vinh Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò, Nghệ An, chia sẻ về chương trình đổi mới ngữ văn 10, phần văn học dân gian, cụ thể là thể loại thần thoại. Hôm nay, chúng mình tiếp tục nghe cô trao đổi về thể loại sử thi nhé.
Vâng, rất vui được gặp lại cô giáo Vinh Tâm với cái chương trình ngữ văn đổi mới lớp 10 ấy. Thì có một cái nội dung thuộc về văn học dân gian, đấy chính là những cái bài học về sử thi ạ. Thì chương trình muốn hỏi cô về đặc trưng quan trọng nhất của sử thi đó là gì và những cái tri thức mà cô đã cung cấp cho học trò.
Vâng, xin chào các em trong chương trình văn học nhà trường. Chương trình muốn hỏi đến là cái đặc trưng của sử thi thì thực tế là các em cũng đã tiếp xúc ở chương trình cấp 2. Nhưng mà đến cấp 3 thì các em lại được giới thiệu cũng như là được tìm hiểu sâu về cái thể loại sử thi với những cái đặc trưng rất là cụ thể, mà cái phần tri thức ngữ văn ấy chính là cái phần là cung cấp cho các em những kiến thức về lý luận văn học. Đó là hiểu được khái niệm sử thi, nhất là sử thi anh hùng, rồi hiểu được cái cốt truyện của sử thi là gì. Nhân vật của sử thi ở đây chủ yếu là ai? Ví dụ như nói đến sử thi anh hùng, đó là nói đến cái thể loại tự sự dài, dung lượng đồ sộ và ra đời vào cái thời cổ đại. Còn cốt truyện sử thi thì nó lại phải xoay quanh không phải là của cá nhân, mà đó là những cái biến cố trọng đại liên quan đến cái vận mệnh của cộng đồng, như là chiến tranh này hay là công cuộc chinh phục thiên nhiên để ổn định và mở rộng cái địa bàn cư trú. Rồi nhân vật sử thi cũng rất là đặc biệt, đấy là những con người anh hùng đại diện cho sức mạnh, phẩm chất, lý tưởng và khát vọng của cộng đồng. Rồi các em được biết đến đó là không gian sử thi. Không gian sử thi ở đây là một cái không gian rất là lớn lao, mang tính cộng đồng, bao quát được cả cái thế giới tâm linh và thế giới của con người. Rồi thời gian sử thi nó cũng là mang một cái chiều dài, đó là thời gian quá khứ thiêng liêng thuộc về một cái thời đại xa xưa đầy cái tính cộng đồng ngưỡng vọng. Và lời kể trong sử thi cũng rất đặc biệt, đó là lời kể rất trang trọng, rất là thành kính. Và có thể nói là cái nhìn mà của người kể chuyện đối với sử thi đó là một cái nhìn là ngưỡng vọng, cái nhìn từ phía dưới nhìn lên. Và những cái từ ngữ trong sử thi đấy cũng là những cái từ ngữ mang tính chất trang trọng, rồi cũng thường xuyên sử dụng những cái biện pháp tu từ như là phép so sánh này, điệp ngữ này, lời kể chuyện và cả lời nhân vật thì mang cái tính chất khoa trương, cường điệu.
Vâng, có thể nói rằng là sử thi là một cái thể loại ra đời khá là lâu khi mà loài người mới xuất hiện, và thể loại này chỉ xuất hiện sau thần thoại. Vậy thì những cái tác phẩm lớn, sách giáo khoa chọn cho học sinh học là những cái tác phẩm nào thưa cô?
Vâng, những cái tác phẩm sử thi mà được chọn lọc trong chương trình ngữ văn 10 là những tác phẩm được xem là kết tinh của thể loại sử thi trên thế giới luôn. Ví dụ như là tác phẩm như là Iliad này của Homer này, đó là sử thi Hy Lạp. Rồi đến là Đăm Săn đi bắt nữ thần mặt trời, trích Đăm Săn, sử thi Ê Đê của Việt Nam này. Hoặc là các em được thực hành đọc đoạn trích Rama buộc tội, trích sử thi Ramayana của Ấn Độ. Thì đấy là những cái tác phẩm rất là lớn và mang cái giá trị kết tinh của thể loại sử thi. Chính vì sử thi là không chỉ lưu giữ những cái biến cố quan trọng của lịch sử của một cộng đồng, mà còn phản ánh cái diện mạo, niềm tin này, cái tinh thần của cộng đồng ấy. Cho nên những cái đoạn trích được chọn lọc ấy chính là những cái đoạn mà nó tiêu biểu cho chính một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia. Và nó mang cái đặc trưng của dân tộc, của cộng đồng, của quốc gia ấy.
Tác phẩm sử thi ra đời ở một cái thời đại xa xôi, nhưng nó lại hết sức có ý nghĩa cho thời đại hiện tại của chúng ta. Vậy cái điều gì là then chốt, thưa cô?
Sử thi thì thuộc về một cái thời đại, tức là phản ánh một cái thời đại, một cái quá khứ xa xưa, và tái hiện cái bức tranh rất là sống động về phong tục này, tập quán, tín ngưỡng của con người thời đó. Thế nhưng mà chính sử thi lại là đưa đến cho con người những cái chiêm nghiệm về những cái bài học từ quá khứ, nhất là những cái ứng xử của những con người anh hùng sử thi. Chính vì vậy mà nó còn có ý nghĩa đối với thời đại, đối với nhân loại đến cả ngày hôm nay và mai sau nữa. Bởi vì là con người là thuộc về một cái cộng đồng, một cái tập thể, và con người không chỉ sống vì mình mà còn phải là có trách nhiệm đối với cộng đồng, Cho nên cái bài học mà sử thi đem đến không chỉ là hiểu rõ cái cội nguồn, cái nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình, mà còn đưa ra những cái bài học ứng xử quan trọng để cho người hôm nay nhìn nhận lại và suy ngẫm thêm để áp dụng, hay là để rút ra được những bài học đắt giá cho chính ngày hôm nay các bạn ấy phải có trách nhiệm như thế nào đối với cộng đồng này, với quốc gia, với dân tộc của mình.
Xin chân thành cảm ơn cô Vinh Tâm đã chia sẻ cho các em hiểu về một cái nội dung rất là hấp dẫn của sử thi. Xin trân trọng cảm ơn cô.
Tìm hiểu một cách khoa học về đặc trưng thể loại sẽ giúp chúng mình yêu thích hơn các tác phẩm từ sử thi thế giới đến sử thi Việt Nam, cảm nhận được vẻ đẹp hồn nhiên và sự tưởng tượng bay bổng của ông cha ta. Từ đó giúp chúng mình càng yêu nền văn học dân gian, viên ngọc quý trong kho tàng tiếng Việt, các bạn ạ. Sáng nay dậy thật sớm, bên thềm giọt sương rơi, tiếng đàn chim lành lót, mèo con nằm thảnh thơi là những hình ảnh sinh động về thiên nhiên, cây cỏ và các loài vật trong khu vườn của mẹ, cùng hòa vào không khí ấy trong bài thơ Khu vườn của mẹ của tác giả Lê Giang.
Sáng nay dậy thật sớm, bên thềm giọt sương rơi, tiếng đàn chim lành lót, mèo con nằm thảnh thơi, luống rau xanh mùng tơi, chiều qua mẹ vừa hái, dàn mướp hương thơm lừng, đang trổ hoa đơm trái. Còn đây luống rau cải, chích bông tìm bắt sâu, đàn gà con theo mẹ, chim chiếp cười gọi nhau. Bé nhìn trước ngó sau, xung quanh đầy hoa nắng, bầu trời xanh in bóng, bóng mình và bóng mây.
Tình cảm gia đình yêu thương, quây quần bên nhau là nội dung được cô giáo Lê Thị Xuân, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Lộc Hà, Hà Tĩnh thể hiện trong truyện ngắn Bếp lửa yêu thương. Chúng mình cùng thưởng thức.
Tiếng sấm thét ầm ầm, tiếng mưa tuôn ồ ạt. Mưa, mưa như chút giận hờn điều chi lên miền quê nghèo đói quanh năm vậy. Mới 6 giờ chiều mà màn đêm đen kịt, đàn gà thường ngày vẫn tao tác quanh sân, hôm nay nép mình trên trạn im thiên thít. Ánh đèn le lói tỏa ra từ những ngôi nhà lác đác trong xóm nhỏ. Thỉnh thoảng có tiếng xe hối hả chạy ngoài đường, chắc ai cũng muốn trở về tổ ấm thật nhanh. Cơm tối vừa xong, bố uống vài ngụm nước chè cho ấm bụng rồi ra ngoài hiên thám thính tình hình diễn biến thời tiết sẽ ra sao. Một lúc sau, bố quay vào bảo mẹ. Thấy mây có vẻ sáng hơn ban chiều rồi, mình ạ. Chắc tôi đi thả lưới ngoài mấy đám ruộng hoang, kiếm cá cho lũ trẻ. Mẹ đang ủ em bé trong lòng, vội nói vọng ra. Mưa to thế này, đêm hôm nguy hiểm lắm, nghỉ đi một bữa cũng được mình ạ. Đành vậy, nhưng các con sắp đến Tết Trung Thu, vào năm học mới, mà trong nhà chẳng dư dật đồng nào. Tôi phải cố gắng ít hôm, nhân lúc mưa to nước chảy, cá trên khe về nhiều. Kiếm lấy chút tiền, mua sắm cho chúng bộ quần áo, cái cặp sách tươm tươm cho bằng bè bằng bạn, kẻo chúng tủi thân. Nói rồi, bố vội vàng khoác chiếc áo mưa, đeo ủng cao lên đến cạp quần, đội chiếc đèn pin lên trán, rồi lúi húi sửa soạn chiếc lái còn treo lòng thòng trên dây phơi quần áo để mang đi. Tí vừa rửa xong chén bát, định bụng vào chơi với em một lúc, rồi đi làm qua loa mấy bài tập ôn toán thầy giao dịp hè. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, tia chớp sáng lóe vừa rạch xuống phía cánh đồng bố đang đi thả lưới. Tí giật thót mình, chạy ra trước hiên nhà mà lòng hoang mang lo sợ. Không biết bố có làm sao không nhỉ? Mà xét trông gần thế kia, chứ chắc còn xa chỗ bố, nên có lẽ không sao. Nhưng mưa to thế này, có tránh được xét thì bố cũng ướt như chuột lột. Tha hồ mà lạnh, khéo về lại ốm mất thôi. Cứ miên man suy nghĩ về bố, mà tí không biết rằng Những hạt mưa bay trong gió đang đua nhau đậu vào trên áo, làm nó ướt từ bao giờ. Tí thương bố lắm. Bố cứ làm quần quật quanh năm, chẳng quản nắng mưa mà vẫn thiếu trước, hụt sau. Nhà có tới 6 miệng ăn mà chỉ có 2 xào ruộng. Các em còn lít nhít nên mẹ phải ở nhà trông coi, chẳng đi làm thuê phụ giúp cho bố được. Tí là con lớn trong nhà, nhưng mới học xong lớp 6, cũng chỉ phụ giúp được bố mẹ những việc lặt vặt như rửa bát, quét nhà, thái rau cho lợn. Tí mong từng ngày khôn lớn để đỡ đần cho bố nhiều hơn. Sống mũi em chợt cay cay, đôi mắt ướt nhòe, chẳng hiểu là nước mưa hay em đã khóc. Một cơn gió thổi lạnh, tí dùng mình vì lạnh. Em vội vào nhà lau người, thay áo. Liếc nhìn vào buồng, thấy mẹ và các em nằm lặng lẽ. Em khẽ khàng đi ra phía bếp nhóm lửa và đun lại ấm nước ban chiều đã nguội để tí bố về uống cho ấm bụng. Vừa ủ sẵn bếp than để bố sưởi lúc về kẻo bị cảm lạnh mất. Lửa cháy bập bùng, nổ tí ta tí tách, rất vui tai. Tí nhớ lại những lời bố dặn thường ngày. Con phải chăm lo việc học hành cho đến nơi đến chốn, kiếm lấy tấm bằng tử tế, sau này mà kiếm việc làm ổn định. Đừng như bố mẹ, cực cái thân con ạ. Tí dạ cho bố vui lòng, chứ thực ra em không thích đi học chút nào. Vừa mệt óc, đi bộ mỏi chân, lại sợ thầy cô la mắng nữa. Chỉ cần lớn lên có sức khỏe thì đi vào Nam làm công nhân rồi gửi tiền về giúp bố mẹ thôi. Có điều mỗi lần đi họp phụ huynh về là bố lại thở dài, nằm thượt ra trên trống bởi kết quả học tập của em không như bố hằng mong muốn. Nghĩ lại, tí thấy mình thật vô tâm và có lỗi vô cùng. Nồi nước sôi lục bục, tí xém cho bếp cho cẩn thận để than không tắt, đứng phắt dậy, miệng lẩm bẩm. Phải rồi, mình phải làm cho bố vui mới được. Cuối kỳ này, nhất định phải đạt học sinh tiên tiến cho bố nở mày nở mặt với mọi người và làm gương cho các em còn noi theo. Tí lật đật bước lại chỗ bàn, sửa soạn lại đống sách vở lâu ngày không đụng đến, vuốt ve lại những trang sách bị nhàu và gấp mép, sắp xếp chúng theo thứ tự trên bàn rồi nhẩm tính sẽ bắt đầu từ đâu. Có lẽ là môn toán, những kiến thức nào mình chưa hiểu được và bài thầy giao ôn tập dịp hè. Ngoài trời, mưa bắt đầu nhẹ hạt, đàn ánh ương vẫn cất lên bài ca muôn thuở. Tiếng bước chân bố thình thịch đã về tới ngõ. Toàn thân ướt sũng, nước da tái nhợt và nhăn nhíu lại. Thế mà vừa nhìn thấy con hôm nay đỏ đèn ngồi học bài ngay ngắn trên bàn, bố cười tươi như mừng vui lắm. Ôi, hôm nay con trai của bố chăm học thế à? Tí cảm thấy vui vui, em đứng dậy ra phụ bố cất đồ và rót ly nước ấm mời bố uống. Bố khơi lại bếp than hồng ấm rực rồi bảo. Bố ngồi xuống đây hong người cho khô, cho ấm, kẻo bị cảm đấy ạ. Bố xoa đầu Tí, ánh mắt long lanh ngời lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bố cảm ơn con nhé, con trai bố ngoan thế này, bố làm sao ốm được. Căn nhà ngói lâu năm đã cũ sờn theo năm tháng, những khoảng trống lưa thưa trên bức tường do thấm ướt lâu ngày làm mục nát vôi vữa, để lại không ngăn được ngọn gió lùa qua. Nhưng kỳ lạ thay, trong không gian ấy có một hơi ấm lạ kỳ. Đó là thứ hơi ấm tỏa ra từ những trái tim yêu thương hết mực chân thành. Tí trở vào bàn ngồi học mà lòng ngập tràn hy vọng về một tương lai sáng ngời phía trước. Nét mặt tươi vui như mùa thu tỏa nắng.
Thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường tuần này đã kết thúc. Tuần mới đầy tiếng cười, niềm vui và học tập tốt nhé các bạn thân yêu. Hẹn gặp lại chúng mình vào chương trình tuần tới. Thân ái, chào tạm biệt.